Xin mời mở Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, tờ thứ 14, kinh văn đếm xuống hàng thứ 3. Phục thứ Long Dương Nhược Ly Sân Nhuế Tức Đắc Bát Chủng Hỷ Duyệt Tâm Pháp. Đây là loại thứ hai của ba độc phiền não, cái hại của tham dục. Phía trước đã sơ lược nói qua, mà chỗ hại của sân nhuế thì rất là mãnh liệt, có sự tổn hại rất lớn đối với thân tâm của chính mình. Hơn nữa đến được rất là mau chóng. Tổn hại của tham dục là chậm rãi, thời gian dài. Sân hận thì thời gian ngắn mà rất mãnh liệt. Chúng ta xem thấy ở trong Ấn Quang Đại Sư Văn Sao, một số những phụ nữ vô tri ở nông thôn, sau khi tức giận rồi cho trẻ nhỏ bú sữa, sau khi trẻ nhỏ bú rồi liền trúng độc tử vong. Do đây có thể biết sân hận liền có thể biến sữa thành độc tố. Bạn nói xem đáng sợ dường nào. Chúng ta biết được sữa có thể biến thành độc tố, máu huyết cũng có thể biến thành độc tố. Tại vì sao Ít Lam giáo ăn thịt bò, ăn thịt dê, họ không ăn huyết, họ nhất định sẽ rửa thật sạch huyết đi. Tôi nghĩ họ hiểu được cái đạo lý này. Động vật khi bị giết hại không thể nào không khởi tâm sân hận. Cái tâm sân hận này sẽ biến máu huyết thành độc tố. Đây là việc rất rõ ràng. Cho nên Phật nói với chúng ta, sân hận là nhân tố thứ nhất của đường địa ngục. Đương nhiên đọa địa ngục thông thường nói 10 ác nghiệp thảy đều có đủ, tạo 10 ác bất thiện mới đọa vào địa ngục. Thế nhưng điều kiện thứ nhất chính là sân hận. Nếu như phạm 10 ác nghiệp, sân hận không nghiêm trọng, không đến nỗi đọa địa ngục. Quả báo ngạ quỷ súc sanh nhẹ hơn so với địa ngục. Cho nên sân thực tế mà nói quá đáng sợ, có tổn hại cực kỳ nghiêm trọng đối với thân tâm của chúng ta, sức phá hoại rất lớn. Trong nhà Phật nói, nhất niệm sân tâm khởi, bách vạn chướng môn khai. Chúng ta tỉ mỉ mà suy xét, câu nói này của nhà Phật có quá đáng lắm không? Đồng tu học Phật cũng thường hay nghe được lửa thiêu rừng công đức. Lửa là sân hận. Cho nên một người rất khó mà tích lũy được công đức. Bạn tu tích công đức, tu tích được rất nhiều năm rồi, bạn hôm nào vừa cảm thấy không vui, một cơn giận nổi lên, công đức của bạn liền hết. Cho nên rất không dễ gì thành tựu được công đức. Chúng ta phải nghĩ lại xem chính mình tích công lũy đức rốt cuộc đã tích được bao nhiêu công đức. Phải nghĩ xem từ sau ngày nổi tức giận thì mới tính. Nếu như ngày hôm qua đã nổi lên một trận, vậy thì công đức không còn. Công đức của bạn nhiều nhất là mấy giờ đồng hồ này. Sáng sớm sau khi nổi lên tức giận, công đức hoàn toàn không còn. Tại vì sao? Công đức là tâm thanh tịnh, công đức là giới định huệ. Bạn vừa khởi tức giận thì tâm thanh tịnh của bạn không có. Bạn xem qua lời của cụ Hứa Triết nói, bà nói khởi lên tức giận một phút cần phải 3 ngày cái tâm này mới có thể hồi phục bình thường. Thế là chúng ta liền liên tưởng đến, nổi lên tức giận 10 phút đến 20 phút đồng hồ, một tuần lễ cũng chưa thể hồi phục. Huống hồ thường hay sân hận, cái phiền phức này sẽ lớn, chắc chắn là nghiệp nhân của đường địa ngục. Cho nên người tu hành, tại vì sao không thể vượt qua được chính mình? Bạn hận người khác, người khác bị hại chăng không hề thấy. Nếu như đối phương có tu dưỡng, không có chút tổn hại nào, tổn hại đối với chính mình thì nghiêm trọng. Chúng ta phải tỉ mỉ tư duy những lời giáo huấn của Phật trên kinh điển, bình lặng mà quán sát hành vi chính mình cùng người khác. Hành vi của người khác có thể làm tham khảo cho chính mình. Con người phần nhiều không thể thấy lỗi của chính mình, rất dễ dàng thấy lỗi của người khác. Từ lỗi lầm của người khác, chúng ta dùng nó để phản tỉnh, đem người khác làm tấm gương phản chiếu cho chính mình, đổi ác hướng thiện. Nếu như nói là thường hay khởi tức giận, thường hay có tâm sân hận, đoạn phía sau nói bát chủng hỷ duyệt tâm pháp, bạn hoàn toàn không có được. Tám loại tâm pháp hỷ duyệt này chính là nhà Phật thường nói thường sanh tâm hoan hỷ, triển khai ra là tám câu. Chúng ta chính mình phải trắc nghiệm chính mình còn có ý niệm sân hận hay không. Dùng tám câu này kiểm tra rất thích hợp. Nếu như tám câu này đều đầy đủ, liền có thể chứng minh bạn không có tâm sân hận, bạn chân thật là lìa tâm sân hận. Nếu như không có tám câu này, bạn phiền não sân hận, nhiều nhất là tạm thời không khởi hiện hành mà thôi, chưa lìa khỏi. Gặp được duyên thì khởi tác dụng. Cho nên ở trong pháp môn Tịnh Độ, sợ nhất chính là khi lâm chung khởi lên sân hận. Lúc này chính là thời khắc then chốt. Con người khi ở hơi thở cuối cùng, sau đó chính là họ đi đến cõi nào để đầu thai. Cái niệm sau cùng là sân hận, phần nhiều đều rơi vào đường địa ngục. Trong sức chung tân lương, sức chung tu tri, tại vì sao xem trọng khi người sắp lâm chung đến như vậy, không nên xúc chạm đến họ. Tình hình thần thức lìa khỏi thân thể, phàm phu chúng ta không biết. Ở trên kinh Phật nói với chúng ta, đây là lúc họ thống khổ nhất. Trên kinh điển thí dụ, đau đớn thống khổ như kéo rùa sống ra khỏi mai. Cho nên bạn đụng họ, xúc chạm đến họ, rất dễ dàng dẫn khởi tâm sân hận của họ. Đây là bất lợi cực lớn đối với người chết. Có một số người nghe nói sau khi người qua đời, xem hơi nóng còn lại ở chỗ nào, thử nghiệm xem là họ đến được đường thiện hay là đến đường ác. Tốt nhất là không nên xúc chạm. Chúng ta muốn thăm dò, không biết được thần thức của họ lìa khỏi chưa. Thần thức lìa khỏi rồi không vấn đề gì, thần thức chưa lìa khỏi vậy thì bất lợi cho họ. Không nhẫn tâm làm việc này. Thông thường nói thần thức lìa khỏi thân thể 8 giờ đồng hồ đến 12 giờ đồng hồ sau. Cũng chính là nói trong vòng 8 giờ đồng hồ nhất định không được đụng chạm đến. Họ nằm ở trên giường, giường cũng không được đụng vào. Đây là chân thật yêu thương. chân thật giúp đỡ. Sau 8 giờ đồng hồ, bạn muốn thử nghiệm thăm dò thì được. Thế nhưng an toàn nhất là 12 giờ đồng hồ sau. Sau khi dứt hơi 12 giờ đồng hồ, vậy thì an toàn. Cái thưởng thức này chúng ta phải biết. Chúng ta phải giúp đỡ người, thành tựu người, không thể hại người. Do đây có thể biết, người niệm Phật cho dù khi còn sống, công phu niệm Phật không tệ, giảng sanh, người thân quyến trong nhà không hiểu được đạo lý này, ở bên cạnh vừa khóc vừa kêu, dễ dàng dẫn khởi cảm tình của họ, lại còn xúc chạm đến họ, kéo kéo họ, vậy thì càng đáng lo. Có mấy người ở vào lúc lâm chung có thể gặp được thiện tri thức, hiểu được những đạo lý này, biết được những chân tướng sự thật này, chân thật đến giúp đỡ họ. Thân bằng quyến thuộc xem thấy người già qua đời, đây là khó phân khó xả, nên cách ly họ, không để họ nghe được âm thanh tiếng khóc của thân bằng quyến thuộc. Giờ khắc then chốt này quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Phòng hộ chu đáo, như lý như pháp trợ niệm, đích thực là có đại lợi ích đối với họ. Giờ lúc này trong lòng họ chánh niệm phân minh, một câu Phật hiệu đề khởi, liền chắc chắn được sanh. Khi lâm chung 10 niệm, một niệm đều chắc chắn được sanh. Đây chính là nguyện thứ 18 của 48 nguyện. Từ những chỗ này chúng ta hiểu rõ trợ niệm rất quan trọng. Trợ niệm là lợi ích, công đức chân thật. Đại từ Bồ Tát nói được rất hay: bạn có thể giúp cho hai người giảng sanh thì cũng bằng chính mình tinh tấn. Bạn có thể giúp cho mười mấy người giảng sanh, phước báo của bạn là vô lượng. Chính mình tương lai giảng sanh, đích thực trong tâm bạn đã nắm chắc. Bạn có thể giúp đỡ trên 100 người giảng sanh, Đại từ Bồ Tát nói bạn chính là Bồ Tát chân thật. Cho nên có rất nhiều đoàn thể niệm Phật, họ đều có thể tổ chức đoàn trợ niệm. Đây là việc tốt, đáng được đề xướng.